This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù, vượt biển. Tác giả Huỳnh Công Ánh. Diễn đọc Thanh Hùng, Hoàng Tính. Đây chỉ là một chiếc tàu đánh cá nhỏ. Tụi nó có khoảng 4 tên và một phụ nữ. Thấy tàu vượt biên, coi chừng bọn Thái Lan rất là hớn hở. Lập tức chúng cho tàu cập sát, rồi hai thằng nhảy qua. Một đứa cầm lưỡi lê, thằng kia thì cầm súng. Thoạt đầu thì hai đứa hải tặc nhăn mặt bịt mũi. Trên tàu lúc bấy giờ phân và nước tiểu tràn lan. Trên mặt tàu những vết máu còn đọng lại, bởi vì những cái quả đạn nổ tung ở trên tàu, mặt mũi ai thì cũng đen thui, bê bết máu, trông rất là ghê tởm. Có lẽ vì vậy mà cái cảnh hiếp dâm đã không xảy ra. Tất cả lúc đó có khoảng 7 người đàn bà, trong đó có cô gái bị mù mắt, có đứa em trai đã chết và đã thủy táng rồi đó. Hai thằng Thái Lan bắt đầu lục soát tìm vàng và tìm trong một cái chiếc tàu đã tan nát như vậy. Trong tình trạng dơ bẩn thối tha như vậy, chắc chúng cũng nản lòng. Và cuối cùng thì hai thằng này cũng chẳng kiếm được gì trước khi mà chúng rút lui. Tôi cũng ra dấu xin nước uống. Hai thằng nham nhở nghe răng cười và chỉ xuống biển.
Thật ê chề, thêm một trận cướp nữa. Trận thứ nhất là bị lừa tưởng được vớt. Trận thứ hai là tự tay tôi đốt đuốc kêu tàu chúng tới. Sau khi tàu đánh cá của bọn hải tặc Thái Lan bỏ đi, con tàu rách nát của chúng tôi lại tiếp tục trôi. Lúc đó gió Tây Nam cứ từ từ thổi, đẩy con tàu về hướng đảo Phú Quốc. Mấy bà lớn tuổi trên tàu nói với tôi:
Cậu giáo ơi, cậu giáo, Thái Lan nó rất là sùng đạo Phật á. Cho nên á, khi mà nó tới như vậy á, thì cậu giáo cứ ngồi mà xếp bằng niệm Phật ở trên mũi tàu á, thì á, nó không có làm dữ đâu à nghe.
Lúc bấy giờ tàu trôi chậm lắm, ai cũng đau khổ, đói khát, nhưng phải cố gắng phụ tác nước để có miếng ăn mà sống. Tôi cũng bị hơi nổ và mảnh văng, mặt mày trầy trụa nhưng mũ cũng rất nhiều chỗ. Hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng ngày hôm sau thấy tàu xa xa, chúng tôi lại tiếp tục lấy áo đốt làm đuốc để hướng dẫn cho tàu đến mình. Hy vọng số phận lần này sẽ thay đổi. Áo của tôi đốt rồi, và bây giờ chỉ còn mỗi cái quần mặc trong mình thôi, nên phải đến nhờ lượt áo của người khác.
Tiếp tục đốt đuốc. Lần thứ ba này thì tàu cá Thái Lan cũng chạy đến gần. Bọn nó xuống 4 đứa cũng lưỡi lê với súng. Hai thằng Thái thì to lớn nhảy qua tàu. thấy tôi đang ngồi xếp bằng, và cái việc đầu tiên là nó ôm nguyên người tôi, nó lật ngược lên cho một thằng lấy lưỡi lê quậy quậy vào cái hậu môn của mình, bởi vì nó nghĩ mình quen, mình giấu vàng trong đó. Đây là bọn cướp chuyên nghiệp rồi. Hai thằng Thái này nó chỉ quậy mình tôi thôi à. Còn mấy người khác thì chúng bắt tụt quần áo xuống để mà lục lọi. Tàu quá dơ bẩn, thành ra cũng không có cái chuyện mà hiếp dâm trong cái chuyến này nữa. Điều may mắn đó là sau khi chúng nó quậy, chúng nó lục lùng sục nó kiếm tiền, thấy cái chiếc tàu quá tang thương như vậy thì chúng nó thương tình, chúng nó cho được hai thùng nước. Khi bọn cướp đi rồi thì hậu môn tôi cũng chảy máu ròng ròng, rồi sau đó bị làm mủ rất là đau đớn. Những ngày sau không đi thẳng được, cho nên cái việc di chuyển rất là khó khăn. Gặp tàu quốc doanh,
nhờ hai cái bông xô, cái mũ lưới trong đoạn đường trôi nổi thêm mấy ngày đêm. Lúc nào chúng tôi cũng có cá ăn, tôi không dám ngủ thẳng giấc. Ở dưới hầm dù mệt lả người, anh em trong tàu cũng ráng thay phiên nhau mà tát nước. Chỉ một đợt sóng lớn là con tàu rất dễ bị xé nát từng mảnh. Nhiều người mệt đến xỉu, phải cho nước tẩm giọng. Lúc hồi tỉnh, ngồi dậy được là cũng phải tiếp tục cái công việc. Lúc đó có lúc tôi ngồi nhìn thằng Dũng cháu tôi, thấy nó tội nghiệp quá. Tôi hối hận đã để nó đi theo, giờ sống chết còn chưa biết ra sao. Dầu sao thì mình cũng phải có trách nhiệm nặng nề đối với cô Lan. Thấy Dũng đưa con cá sống lên miệng, cắn vào phần đuôi, con cá giọt nhảy ra miệng, nó vội chụp lại. Lần này nó giữ con cá bằng hai tay và cắn tiếp. Thấy máu con cá ứa ra hai bên mép thằng bé, lòng tôi nửa thì vừa thương hại vừa xót xa. Không thể tưởng tượng trên cuộc đời lại có những chuyện như vậy xảy ra. Trong hoàn cảnh này, khi ăn một con cá sống lại thấy ngọt trong miệng chứ không nghe mùi hôi tanh. Đã bị cướp biển bao nhiêu lần rồi mà vậy mà mỗi lần thấy tàu nào xa xa vì quá tuyệt vọng, ai cũng đưa phần áo của mình để nhúng dầu và đốt lên kêu cứu. Lúc đến gần, nhìn thấy con tàu đã bể nát và những khuôn mặt như được đào lên từ hầm mộ, mùi thối của phân và máu tạt vào mũi, chúng xí xô xí xà rồi dạt tàu ra xa.
Mười mấy ngày sau, chúng tôi mới thấy đảo Phú Quốc hiện ra xa xa. Sau bao lần bị cướp, có người chết phải thả xuống biển, ngày nay con tàu lại quay trở lại bờ nữa. Tâm trạng lúc bấy giờ đó là ai cũng muốn tìm cái sống, dù cho phải bị trở lại nơi chốn đã ra đi, dù cho phải chịu cái cảnh tù đài bao lâu đi nữa đi. Rồi hai ngày sau, khi mà gần tới đảo, chúng tôi gặp một cái chiếc tàu đánh cá treo cờ đỏ sao vàng. Biết đây là tàu của mình mà cũng phải đốt đuốc để mà kêu cứu thôi. Nếu không là cả tàu chết hết. Tàu kia áp sát lại. Trong thời điểm đó thì ai ngó qua tàu chúng tôi cũng biết là tàu vượt biên. Và chúng tôi thì cũng biết đây là cái loại tàu đánh cá quốc doanh. Thấy cái tình trạng chiếc tàu quá rách nát, họ đã giúp họ thả dây lưới. Nhưng mà trước hết, họ hỏi ai là cái người đại diện để mà kéo lên. Ai cũng giục tôi lên tàu đánh cá cả. Có một khuôn mặt già dặn, nói giọng Bắc, có lẽ là người chỉ huy tàu, nói rằng:
"Bây giờ anh xuống dưới, kêu tất cả mọi người gom lại. Nếu mà được hai cây vàng đưa tôi, thì ban đêm tôi sẽ kéo về bờ rạch giá cho. Lúc đó ai trốn thì trốn, đi đâu thì đi, tùy ý."
Lúc này tàu chúng tôi còn đang ở ngoài khơi. Từ đây nếu mà được kéo vào đất liền á, thì cũng phải mất khoảng một ngày. Y cho biết là tàu bị mất lưới cho nên đang đi kiếm lưới. Nếu mua lưới, mua lại cái lưới này thì cũng phải mất 2 cây vàng chứ không có phải mà muốn tống tiền ai cả. Tôi cũng đã trình bày về cái thảm trạng của con tàu. Bị cướp nhiều lần rồi không còn gì nữa cả, không còn gì nữa cả. Không tin vào lời tôi, tên chỉ huy cũng đã cho người xuống tàu lục soát. Người nào có mang theo sách tay, đem theo vài bộ đồ thì bị lục kỹ nhất. Nhưng mà chúng cũng nản lòng thôi, bởi vì phải lục lọi giữa một cái quan cảnh bẩn thỉu, hôi hám như thế. Cho nên nó chỉ làm qua loa lấy lệ thôi. Nhân viên tàu quốc doanh cũng vẫn phải cố để mà giải thích.
Mấy anh không có tiền, nhưng nếu bây giờ mà có 2 cây vàng thì tụi tôi không cần phải đi kiếm lưới nữa. Lưới đánh cá của tụi tôi bị bọn Thái Lan ăn cắp ngay tại biên giới. Có tiền tôi sẽ đi mua được lưới khác.
Trời ơi, chúng tôi thiệt mà, chúng tôi thiệt là không có cái gì hết trơn á. Bây giờ nha, vì tình đồng bào, thương thì nhờ, bỏ thì chịu thôi. Có nhiều người bị thương nè, sợ cũng không có qua nổi nữa. Nếu mà mấy anh mà kéo tôi về đất liền và mấy người này mà được thả thì thế nào họ cũng tìm cách họ trả ơn cho mấy anh thôi á.
Trước tình hình này thì tàu quốc doanh có vẻ cũng siêu lòng, không có thuốc men gì cả. Tạm thời thì họ cũng cho chúng tôi một ít thuốc Vaseline để mà sức cho các vết thương đầy máu mủ của anh em chúng tôi. Và cũng có một ít băng bông để giúp cho người bị thương nặng. Sau đó thì đến chiều họ lại nói rằng thì là
chúng tôi quyết định đợi đến chiều tối cho mấy anh ăn uống xong, chúng tôi sẽ san cho mấy anh một ít nước rồi để bỏ lên tàu, rồi đến đêm tụi tôi mới kéo mấy anh vô bờ được.
Vậy tại sao mấy anh hô kéo tụi tôi ngay bây giờ? Ở trên tàu đang có mấy người bị thương nặng lắm hả?
Nếu tụi tôi kéo vô bây giờ thì lỡ gặp công an thì chúng sẽ bắt tụi tôi, xét tàu tụi tôi luôn. Chắc chắn là tụi nó nghĩ là tàu này đã lấy được vàng lấy bạc của mấy anh, là vượt biên. Đây là kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi. Dứt khoát chúng tôi chỉ có thể kéo giúp tàu mấy anh vô bờ vào lúc nửa đêm mà thôi.
Trời sẩm tối, chúng tôi được tàu quốc doanh cho ăn một bữa cháo cá ngon lành lắm. Cũng có người tỏ lời an ủi những người bị thương nặng. Giữ đúng lời hứa thì gần tới nửa đêm, tàu quốc doanh cột dây và kéo tàu tôi hướng vô bờ. Họ đưa cho tôi một cái cây rựa và một cái cây sào dài.
Khi tới bờ, liệu mà lội vào được rồi thì nhiệm vụ của anh là phải cầm cái cây rựa, chặt cái dây kéo tàu và chống ghe để tàu tôi chở ra nhé.
Dạ. Lúc tàu đã vào được gần tới sát bờ, trời cũng đã tối mịt. Ở tầm đó tàu tôi không thể nào trôi ra biển được nữa. Trong đầu tôi bỗng thoáng một cái ý nghĩa rằng thì là chặt dây xong tàu tôi quay lại bờ, tôi thì tôi cũng sẽ chết thôi. Thế nào cũng bị lòi ra cái chuyện là tên tù cải tạo rồi trốn trại. Và tôi cũng sẽ bị bắt vô tù lại thôi. Tàu vượt biên bị kéo trở lại Phú Quốc. Người ta thì chỉ ở tù có 4 hoặc 5 tháng rồi thả về thôi. Còn mình thì sao à? Mình sẽ trốn ở đâu đây? Nếu ở trong toán vượt biên thì chắc chắn công an sẽ lăn tay, sẽ truy cứu cái lý lịch 3 đời nữa. Vả lại còn cái chuyện chiếc ghe đuôi tôm chở bộ đội đuổi theo chúng tôi bị chết chìm đó. Sợ rồi đây đó, chúng sẽ làm ra manh mối thì chạy trời cũng không thoát được.
Tôi quyết định khá nhanh. Lấy lúc mà dùng cái rựa chặt sợi dây xong, thay vì đứng lại trên tàu vượt biên, tôi liền cái rựa xuống biển, quấn chặt đầu sợi dây của tàu quốc doanh vào cánh tay, nhảy xuống nước. Khi chiếc tàu đó quay đầu chạy thì kéo tôi theo luôn. Tôi bỏ con tàu dở nát kia lại, và chắc chắn anh em trên tàu có thể tìm cách vô bờ được. Đương nhiên,
là người trên tàu sẽ bị công an bắt, và những người bị thương sẽ được chữa trị. Tàu này về sau bị bắt, trong đó có thằng Dũng, cháu tôi, bị ở tù và được mẹ nó xuống lãnh về nhà. Lúc đó trời rất là tối, không ai thấy hành động của tôi. Tôi chỉ còn nghe tiếng thằng Dũng la lớn.
À, cậu ơi, cậu con rớt xuống biển rồi, cậu con rớt xuống biển rồi.
Trên cả hai tàu, chẳng ai nghe tiếng kêu của cái thằng Dũng, mà có nghe cũng không có ai làm được gì hết. Tôi kéo sợi dây gần về phía mình. Trời đêm hơi lạnh, lại đã đói khát nhiều ngày, ngâm mình dưới nước biển quá lâu là một cực hình. Hai hàm răng tôi đánh vào nhau lập cập, đôi khi tưởng như mình không còn sức lực để bám theo sợi dây tàu. Sợ chịu không nổi, phải buông tay rơi xuống biển. Tôi lấy sợi dây kéo xung quanh bụng mấy vòng, tàu vẫn tiếp tục chạy. Thời gian trôi qua lâu lắm, ước chừng 2 tiếng đồng hồ sau, tôi thực sự không chịu nổi. Bên thân tàu có ống nước ấm nó xả ra. Lúc nào thấy lạnh thì tôi lại tạt một ít nước vô người cho nó ấm. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài được, nên tôi quyết định liều mạng. Tôi nắm chặt sợi dây sát vào mình, rồi bắt đầu leo lên tàu. Trên bon tàu, lúc đó vắng lặng, không có ai hết. Gần đó có một đống lưới rất là lớn, to bằng cái nhà. Tôi chui vô đó, che mình bằng mấy lớp ở dưới, lớp lưới để nằm. Từ thời gian bị cướp, bị bắn cho đến bây giờ, tôi mới ngủ được một giấc mơ mệt. Không cần lo nghĩ bị cướp, bị chìm, cũng không cần phải chỉ huy ai hoặc cứu ai cả. Tôi ngủ như chết.
Chương 14: Tình huynh đệ chi bình. Trong một anh lính nhảy dù tên Cho.
Sáng hôm sau, khi trời sáng, một tiếng động mạnh như ai vừa nhảy xuống cái bon tàu làm cho tôi tỉnh giấc. Trước mặt tôi đó một thanh niên vạm vỡ đang đứng thủ thế như là đang tự vệ trước mặt một kẻ thù có thể bước đến tấn công mình bất cứ lúc nào. Tôi lom khom, tôi ngồi dậy, tôi lại và tôi năn nỉ anh ta.
Anh ngồi xuống để tôi trình bày đầu đuôi câu chuyện.
Tôi còn nhớ mấy ngày trước, trong thời gian tiếp xúc với cái chiếc tàu quốc doanh này, anh ta là người chạy lên chạy xuống rất là năng nổ. Anh ta cũng là người trẻ nhất trong cái đám người trên tàu đánh cá quốc doanh này.
Chiếc tàu của tôi vô bến rồi, tới lúc này nếu mà mấy anh vẫn không tha cho tôi thì dứt tôi xuống biển thì tôi cũng đành tôi chịu thôi. Ngược lại nếu mà mấy anh mà cứu mạng sống tôi được thì cả đời này tôi đổi ơn anh mấy anh nhiều lắm đó.
Bỗng nhiên tôi nói thẳng một mạch luôn.
Với riêng tôi nha, tôi không có giấu giếm gì nha. Sự thật tôi không phải là thầy giáo, mà tôi là người lính quốc gia, người lính vượt biên nè. Cả ngày nay đứng nói chuyện với mấy anh trên đó, cả tàu ai ai cũng tưởng tôi là ông thầy giáo. Nhưng mà đối với anh thì tôi nói thiệt nha, tôi trốn một mình. Tại vì tôi là lính nè, sợ bị bắt về thì nặng tội. Và lại trên tàu đó tôi là người cầm đầu, bất đắc dĩ lắm. Để giúp cho mọi người tránh khỏi cái chết đó mà. Cho nên nếu mà như mà, để mà sau này mà mấy người trên tàu mà khai tôi là cái người cầm đầu thì cái tội phần tôi nặng nhất lắm. Bởi vì vậy tôi mới trốn lên đây nè.
Từ lúc tôi thú nhận là lính quốc gia, vượt biên, thái độ sợ hãi trên gương mặt của người thanh niên này cũng không còn nữa. Anh ta ngồi xuống trên đống lưới với vẻ mặt nghi ngờ và hỏi tôi:
Lính gì mà mặt mày như ma vậy?
Có lẽ lúc đó mặt mày tôi trông rất là ghê tởm, rất là xấu xí. Trải qua mười mấy ngày đêm cho nên đôi mắt tôi nó bị thụt vô, thấy rõ luôn. Người thì máu mủ tùm lum vì cái mảnh đạn M79, còn hậu môn thì bị chảy máu. Anh này không nói gì nữa nhưng mà vẫn cứ nhìn tôi như vậy và tiếp tục quan sát tôi. Lúc đó tôi có thể đọc được ở trong con mắt anh này một cái sự nghi ngờ.
Lính như vậy mà lính cái gì, ốm yếu nhìn như là ma quỷ, làm sao mà là lính quốc gia được. Rồi bắt đầu anh ta lại hỏi:
Anh là lính gì?
Lúc đó thì tôi cảm thấy tôi mừng rỡ, tôi thật sự lắm, mừng rỡ thật sự lắm. Tôi trả lời tôi dứt khoát: Dạ tôi là lính Sài Gòn nè, tôi là lính tác chiến sư đoàn nè, tôi là sĩ quan nè. Không biết tại sao lúc đó nó có cái gì nó lại khiến cho tôi nói như vậy. Đáng lẽ tôi giấu đi cái tông tích, thì giờ đây tôi lại nhận mình là sĩ quan nữa. Anh ta lại hỏi tôi:
Anh là sĩ quan hả?
Sau khi tôi gật đầu, tôi xác nhận như vậy, thì anh ta buộc miệng, anh ta gọi tôi hai tiếng:
Ông thầy.
Trời ơi, tôi quá mừng, tôi muốn chảy nước mắt luôn. Bởi vì anh này đích thực là lính nha. Lính phải mình mới gọi sĩ quan là ông thầy. Sau đó tôi mới hỏi: Vậy thì em làm gì trên tàu này, em tên gì vậy? Người thanh niên mới trả lời:
Dạ em tên là Cho, là lính quốc gia cũ. Còn sáu ông kia là bộ đội phục chiến. Tàu này là tàu quốc doanh. Vợ em là con của ông tỉnh ủy Rạch Giá hiện tại bây giờ. Cha vợ em đi tập kết, về thì được làm tới chức này đó.
Anh ta lại còn nói thêm nữa:
Em là trung sĩ nhảy dù, nhờ ông và vợ giới thiệu mới được đi tàu quốc doanh này đó.
Tôi nói với anh ta: Tôi là đại quý nè.
Ông thầy nói là đại quý, vậy với cấp bậc gì và chỉ huy cái gì?
À, tôi đã từng là tiểu đoàn phó.
Vậy ông thầy ở trung đoàn, ở sư đoàn nào?
Có lẽ bề ngoài tôi không giá đáng tin cậy, cho nên anh trung sĩ nhảy dù này đã làm một cái cuộc điều tra trong quân đội, biết nhau thì rất khó mà nói xạo lắm. Rồi khi đã tin tưởng vào nhau thì tôi cũng bày tỏ cái gia cảnh của tôi là hiện có cô em gái Phú Lâm, cũng như là có vợ con ở trên đường Công Lý. Rồi cuối cùng sau một chút suy nghĩ thì Cho lại nói:
Ông thầy à, để tôi liệu sắp xếp nghe.
Nếu như mà anh tin tôi đó, anh biết tôi là đại quý á, và anh cũng biết tôi có gia đình ở Sài Gòn á, anh nói với lại mấy ông đó làm sao đưa tôi vô bờ Rạch Giá đi. Tôi hứa nha, tôi hứa là sẽ trả cho mấy anh hai lượng vàng để mà đền ơn. Đã cứu mạng tôi nha, đã cứu mạng tôi nha. Phần kính thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của tập hồi ký được mang tên là Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Một lần nữa, Thanh Hùng Hòa Tĩnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc hồi ký này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị.